Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 6, 2019. Đây là bài pháp số 4 trước trong khóa thiền 10 ngày ở tại chùa nhỏ. Ngày hôm qua mình nói về tâm sân. Mình đọc cái bài nói về tâm sân. Rồi có cô Amy cô hỏi là thưa sư, vậy cho khi mình quan sát tâm sân thì tâm sân có mất không? Bây giờ chữ mất này nghĩa là sao này? Mất là tạm thời, nó chấm dứt là mất luôn. Nếu mà mất luôn thì phải có trí tuệ. Trong cái tâm quan sát nó có phải đủ 4, 5 chi tính, tấn, niệm, định, tuệ. Có trí tuệ trong này thì trí tuệ mới dùng cái chức năng của nó mới làm cho cái tâm sân của mình nó biến mất. Còn ví dụ như bây giờ mình nổi sân mà mình bỏ ra, mình tránh cái đối tượng nó, đi ra, vô trong trường thiền mình ngồi, vô trong thiền đường mình ngồi, mình nhắm mắt lại, mình niệm phòng xẹp thì cái tâm sân nó cũng dịu xuống. Nhưng mà nó chưa, nó vẫn còn nằm đó. Là tại vì sao? Vì cái idea của mình, vì cái ý của mình đối với người đó vẫn còn giữ đó. Chưa có thay đổi gì trơn. Mình tại sao mình đi xa họ thôi. Mình không có mà tương tác với họ, do đó mình tâm sân của mình tạm thời nó đi xuống. Nhưng mà khi mình gặp lại mình vẫn nổi sân như thường. Vì vậy cái điểm rốt ráo ở trong cái sự tu tập này là làm thế nào cho bạn phải có trí tuệ. Khi có trí tuệ tự nhiên nó đổi à. Nó đổi cái nhìn của mình về người đó. Sư lấy ví dụ như khi mà sư về đây, mới về ở ngoài Phan Rang đó, chỗ nhà quê đó. Thì buổi chiều đó, mà khi sư thấy mấy cái người đó, họ mở nhạc, họ hát, họ la, họ uống rượu, họ làm, uống sùm, sư bực bội khó chịu lắm. Đó, nhưng mà mình ở lâu mình thấy họ chỉ có một cái niềm vui đó thôi. Ngoài cái đó họ không còn cái gì nữa. Họ đi làm ở ngoài đồng, ngoài ruộng suốt ngày, nắng nôi cực khổ, họ về bây giờ họ có biết làm gì đâu. Họ đâu có cái chỗ gì mà đi coi hát của họ, là đi chơi rồi cũng có, hoàn toàn là không. Thì chỉ còn cái chỗ duy nhất đó là súng lại với nhau, rồi mua bia mua rượu về nhậu, rồi thì có mua bia rượu thì phải đem hát hát karaoke. Cái đó nó tự nhiên như vậy à. Khi mình hiểu được như vậy, họ là tới họ hát nữa sư không có bực nữa, sư không phải bực nữa. Nhưng mà sư ngồi đó, sư duy trì chánh niệm, sư quan sát được tiếng động, rồi cuối cùng mình thấy chuyện cũng bình thường tự nhiên thôi. Các quý vị thấy không? Hoặc giả là mình thấy cái cách thức của những cái người nữ ở đó, họ ăn mặc, họ ăn nói, họ ngồi, nó thấy kỳ cục quá. Ví dụ như họ ngồi cái kiểu mà chấp hai giò vậy nè, chứ hay tăng hãng vậy là có kỳ hết sức vậy đó. Nhưng mà họ thích như vậy à. Mình giò, mình đứa nhỏ nhỏ đó, nó cũng làm vậy luôn, từ nhỏ tới lớn. Ngồi trồng hổm mới cười, quý vị. Thì một cái đứa nhỏ mà nó sinh ra ở trong cái môi trường như vậy, mà nó lớn lên như vậy, rồi cha mẹ nó không có ai dạy dỗ trơn. Nó đó thả, nó sinh ra rồi nó thả đi lang thang lứa thứ suốt ngày, nắng nôi cực khổ. Không ai chỉ vẽ trơn, thì nó chửi thề, nó nói tục, nó đủ thứ chuyện. Rồi nó lớn, nó không sẽ giống với cha như mẹ nó thôi, làm sao đây. Vì vậy khi mình hiểu được cái bản chất của người ta rồi, tự nhiên mình đổi ý. Cái idea của mình về người ta không còn nữa. Có một lần sư nghe một cái câu chuyện ông thiền sư, ông nói một cái cô người sư đoán chắc là người Chinese quá này, cô trình pháp mà cô trình bằng tiếng Anh. Cô nói thưa sư, buổi sáng á, là trường thiền á, là ngồi từ 4:30 tới 4 giờ cho tới 5 giờ là cái giờ ngồi thiền buổi sáng. Hành giả dậy 3:30 bắt đầu 4 giờ của ngồi thiền, ngồi tới 4 giờ tới 5 giờ, tới 5 giờ để đi dùng điểm tâm. Đó thì trong khi mà từ cái giấc mà từ 5 giờ mà tới 5 giờ rưỡi đó, thì có nhiều người ta chấp tác, người ta chùi rửa ở trong thiền đường đó. Có người làm biếng, không có chùi rửa. Có người thì đi về phòng. Đó thì tùy theo mỗi cái cá nhân à. Thì cô này đó, cô không có ở lại đó, cô chùi rửa. Nhưng mà cô thấy người ta dọn dẹp, cô lấy cái tấm đệm ra ngoài hành lang, cô ngồi ngoài đó. Thì mỗi người là ngồi là có một tấm đệm, là có thêm cái bùn nữa, mà bây giờ bùn ta dẹp đi để người ta quét dọn mà. Thì cô cầm cái tấm đệm như vậy đó, cô chạy ra ngoài hành lang, cô ngồi tìm mũi cắn. Cô nói bữa sau tôi phải đi kiếm một cái mùn gì nữa, chứ còn tôi muốn ngồi thêm nữa mà mũi nó cắn quá trời quá đất à. Cái ông thiền sư ông nói, ủa sao cô không đi ăn điểm tâm? Nói gì chưa tới điểm tâm, mới có 5 giờ mới xả ra, mới 5 giờ 5:10, 5 giờ 10 đó, chưa có gì điểm tâm mà sao đi ăn được. Rồi ông hỏi vậy chứ khi mà mũi cắn có bực không? nó trời ơi, nó cắn mà tức muốn chết rồi sao được. Bực tôi phải đem, cho tôi đem thêm cái bùn nữa, tôi ra ngoài hành lang tôi ngồi nói thầy để cho tôi đem cái bùn ra. Thầy cũng nói cô đem bùn ra ngoài hành lang ngồi cũng được, nhưng mà cái chỗ hành lang là thế sao, không nào phải có mũi rồi. Mà cô qua đi 5:30 thì cô ăn điểm tâm thì mũi nó cũng đi ăn điểm tâm mà. Theo quý vị thấy khi mà cái tư duy của mình như vậy tự nhiên nó đổi hồi nào ngay. Rồi còn có một cái anh đó, anh chê, anh nói trời ơi cái trường thiền này cái sao mà kiến quá trời quá đất à, ngồi đâu cũng thấy kiến hết trơn à. Anh đi ra ngoài đường, anh đi thằng hành nó đứng trên cái đường bê tông á, nhưng mà đi một lát là thấy kiến nó buông, nó cắn cái gì ú qua nó súng lại đó. Nói ông thầy sư, ông nói anh ở đâu anh tới. Tôi ở Tùng Binh, Úc Châu. Úc Châu là gì đó không biết, tới ở bên đó có kiến không? Nó ít lắm, không có. Thành ra qua đây thầy sư kêu thầy sư nói cái chỗ này là chỗ của kiến, mày đâu phải chỗ của anh đâu. Tại sao anh nghĩ mình tới đây mình tị nạn chỗ này để mình tu tập? Chỗ này là chỗ của nó, anh nhìn xung quanh coi này, đồng ruộng không à, thì phải kiến, phải con này con kia cho làm sao khỏi được. Tại sao anh không đuổi cái ý của anh? Mình tới đây là mình tu tập, mình mượn cái chỗ của nó để mình tu tập. Thiền sư mua cái miếng đất này, phá cái chỗ của nó thì kiến nó phải vô trong phòng à. Rồi có một cái anh đó là người Anh, tôi nhớ ông sư đó là người Anh. Ông ngồi thiền rồi ông than với ông thiền sư, ông nói tôi ngồi thiền mà tôi nổi điên mà. Ở chuyện gì vậy, ai chọc anh? Không có ai chọc hết trơn á, mà cái cánh cửa nó mở ra vậy rồi có cái mắt. Có cái mắt mắt vậy, rồi cái mắt vì là cái mắt nó, lâu ngày nó lỏng mà. Cái cửa lắc qua lắc về lắc qua, cúc in cúc in cúc in cúc in. Nói thiền sư tôi ngồi suốt giờ, cúc in cúc in, tôi chịu không nổi, tôi muốn đập cánh cửa. Xong mà. Cái thường xuyên nó cửa cánh cửa nào, cái cánh cửa trên phòng rồi phải không, chỗ đó phải không, phải cái cánh cửa đó. Vậy mà tôi nghe vậy tôi tưởng đừng violon. Đối với tôi nó ra không có cái gì phản ứng. Tôi nói cái đường này, cái này là cái đường mà đường vĩ cầm á. Cái gì thấy còn tùy theo cái idea của quý vị như thế nào mà tâm sân khởi sanh. Đó mình học để mình nhận ra. Thành ra khi mà tâm sân nó tới đó, mình đừng có làm mọi cách để mình đè nó xuống, mà mình ngồi yên để qua thì mình nghĩ cái gì mà mình nổi sân. Tại sao mình nổi sân như vậy? Cũng giống như nhiều người than nói rằng bên này sao mà mọt kiến rồi nhiều quá, mối rồi nó ăn rồi nhà cửa cái xịt thôi nó ăn sụp hết trơn được cái nọ. Rồi ông nói bên Mỹ nhiều cho bên Miếng Điện cũng có vậy. Cái nói cái thứ này là phải làm sao mình phải mua cái loại chemical mình xịt mình cho dứt nó chết. Cái ông nói thì cô nghĩ là mối nó ăn cái bàn của cô, như con bố nó nói đâu đây là phước của tôi mà, đâu có nói cái bàn đâu. Vì đây sẽ kể một vài cái để cho anh chị em thấy rõ ràng là khi mà mình có trí tuệ, tức là cái ái yêu của mình ấy đuổi rồi, không còn giữ cái cũ nữa, cái này nó mới giải quyết được vấn đề. Còn ngày nào mà quý vị còn nghĩ giữ cái ái yêu quý vị, ví dụ chẳng hạn như hôm trước cô Thanh Đạo cô nói một nhà sư mà tu lâu năm rồi thế mình còn giữ cái idea này đủ điên hoài. Nha. Cái này là khái niệm tục đế mà. Một người tu lâu năm, người trong đạo, người đã đáng lẽ là có trí tuệ, người vậy thì cái đó. Cũng giống của một cái cô ở bên Florida, cô cũng nói vậy đó. Cũng có một cô nghe trong bên Việt Nam nó có mấy sư đánh lộn nhau rồi vậy đó. Thì ngoài sư nói sư về Phước Sơn, sư cũng nghe người ta đánh lộn nhau. Ông sư gì mà đi cầm bát mà sáng đầu nhau vậy, ông sư gì mà kêu bằng là thô lỗ rồi vậy đó. Ông nói dữ vậy. Cái sư nói nhờ có Facebook của cô mới thấy, chắc còn sư thấy hoài, sư thấy nhiều lắm rồi, cầm bát cầm đồ mà đánh nhau mà chửi nhau là cái chuyện bình thường lắm đó thôi. Tuy nhiên thì mình cô có thấy không, cái này là đây là biểu hiện của tâm sân thôi mà có sao đâu. Mình nhớ là khi mà tâm sân nó nổi lên thì đâu còn sư sãi nữa, tôi chỉ muốn quýnh đầu cha kia thôi, tại vì ông kia ông nhận tiền của tôi mà. Bên Phước Sơn họ có cái tổ chức đi để bác cái gì đó, tại vì sư qua bên về nó nhiều năm tôi thấy lúc đầu là mỗi sư mỗi bác vậy ha, rồi ôm cái bác đi rồi Phật tử đứng hai dàn rồi đó, trời mấy sư chèn nhau, ông nào cũng muốn đi trước, tại vì mấy ông bự đi trước, mấy ông đại đức trưởng lão đi trước, tại mấy sư nhỏ nhỏ phải đi sau. Mà cái đoàn mà đi mà càng sau bao nhiêu thì càng xô càng lớn mấy nhiều, chen ra trước để mình lấy trong thôi, mà khi mình tới nơi người ta cho hết trơn rồi thì mình cũng có. Thành ra một cái tình trạng trời ơi nó kinh hoàng. Cái chú em sư chú ở với thành phố chú lên, chú đưa tiền cho cho cái cô trong chùa. Chú nói thôi cô làm ơn cô làm phước chúng con, đi lâu lắm rồi nghe, chú này chú qua Mỹ đã mười mấy năm rồi đó, cô làm phước chúng con cho con chịu không nổi, con thấy cái cảnh con ớn quá, mấy sư xô đạp nhau chen lấn nhau mà đi mà lấy tiền cho được, không con sợ quá, con ớn quá, con không muốn làm nữa. Đó thì mình thấy một cái câu chuyện này nó đã xảy ra từ lâu rồi. Thì sư nói với cái cô mà Phật tử mà bên cô Đa Hoài, sư nói cái này là biểu hiện của tâm tham tâm sân mà, có sao đâu. Cô nói sư nói vậy con chịu không được, mình là ông sư mà, mình là ông sư mà sao mình làm như vậy, mình không nghĩ rằng là mình là nhà sư thôi. Đúng, trên thế gian nó phải rất là phải cái gì không, nhưng mà cá nhân của mình á, mà khi mà mình thấy câu chuyện mà mình nổi sân á, là lỗi tại mình á, mình tâm sân là mình khổ rồi. Dù người ta có sai có trật bao nhiêu nữa mà mình nổi sân mình cũng thua, có gì không, tại mình làm sân là mình đau, làm đau khổ với chính mình mà. Cái phiền não mà ở trong nội tâm mình là không có cái gì mà vui hết trơn, khổ ghê lắm. Rồi mình phải nhớ để mình học, để mình tư duy cho chân chánh, để mình giải quyết những cái vấn đề này. Đi xung quanh mình dò mình thấy toàn cái chuyện sai trái không, mà những người mà làm những cái chuyện sai trái toàn là những người mà nhân danh là đạo đức, là trưởng lão, là tu hành rồi tăng ni rồi vậy không, mà làm trong chuyện tâm bay ba. Vì vậy sư nhiều năm sau này sư về sư ít ở chùa là vậy đó, bởi vì mình cũng còn phàm nữa. Đôi khi nói mình thấy vậy cho nói vậy cho mình cũng nổi điên, phải mình cũng nổi tin ma tin lên, thôi tránh đi cho khác yên. Mà cái tránh này nó cũng một dạng tâm sân, mình chịu không nổi mà. Bây giờ
và sư trường hợp là con thấy rất là thường ở trong các như trong các cái trường thiền đó sư, chẳng hạn như tất cả trường viện đi, mình ngủ chung phòng đó, thì khi mà một người thiền sinh mà ngáy, cái tiếng ngáy lớn quá đó, thì người kia không ngủ được. Như vậy thì cái tâm đó là tâm gì sư, mà nếu mà
cái tâm mà không
ngủ không được rồi nhiều khi phải xách đồ đi chỗ khác, và còn có khi tới nỗi là trong cái lúc mà nó vắng lặng về đêm đó, mà một người bạn đó, mình nghe cái tiếng tích tắc của cái đồng hồ mà nó tích tắc tắc cũng ngủ không được nữa sư.
Cái
đó con biết là bệnh hay là gì, nhưng mà mấy người đó
cái việc trước tiên mà cái đồng hồ mà cái tiếng tắc đem đồng hồ dục cho yên cho rồi sao đó thì đoán vậy. Còn cái bà kia, bà gái gõ bà vậy có một câu chuyện thì nhớ có cái cô ở trên nói chuyện ngáy ở cũng Thích Ca Thiền Viện á. Ok, cô nói mà thưa sư cho con đuổi phòng à, con chịu không nổi. Em Thích Ca Thiền Viện có mấy cái phòng nhỏ nhỏ mà xin cô ở ngoài đó, trong ra ngoài đó cho con ở bà này, bà ngáy con chịu không nổi. Rồi tôi nói bây giờ sư ráng đỡ cho, còn sư đâu có khả năng, mấy người ở ngoài kia đó họ cũng đã order từ lâu rồi, bây giờ sư đổi cho cô rồi người ta cũng phiền thôi, chịu khó ra. Rồi cái vài hôm sau rồi cô tới cũng nói thẳng thà ngáy thôi mà ngáy mà còn nghiến răng nữa, mà còn nói ung sùng nữa. Đó. Đủ thứ chuyện, ngay nghiêng răng nói đủ thứ chuyện. Cái sư nói thôi bây giờ đó cô ráng cô quan sát cái tâm của cô đi rồi cô chấp nhận. Cái vào bữa bà im, bà không nói là gì nữa trơn à. Cái sư cũng tới sư hỏi ủa sao bây giờ sao thấy cô yên vậy, yên rồi hả, cô chịu được rồi hả. Nói thì cũng phải chịu thôi, cũng phải duy trì tánh niệm mà giữ cái tâm của mình, mà bây giờ bà vô dân bà không ngáy nữa. Hồi trước các bà ngáy mình bực, rồi khi bà ngáy rồi mình quen rồi, mình lấy cái đó làm đối tượng đó, nó quen rồi ra không thì ngủ được, bây giờ tự nhiên bà không ngáy nữa mình ngủ cũng được. Như vậy thì cái gì ở đâu, ở mình chứ ở phải bà đâu. Cái gì nghĩ cho kỹ đi, mình nổi sân vì người ta ngáy, cái cho đồng ý rồi là tại vì mình ngủ mình cũng ngáy, người ta ngáy mình nổi sân. Rồi bây giờ đó mình thấy người ta không ngáy mình cũng nổi sân nữa. Thì cái tiếng động là chỉ là tiếng động thôi, mà là đôi khi có những tiếng động mình không thích. Vậy đó. Tiếng mình thấy ở đây này ha, tiếng nói chuyện ở đây với là tiếng động ngoài kia đó, tiếng động ngoài kia nó còn lớn hơn nữa. Cái hàng xóm á, ban đêm mới thấy một 3-4 giờ sáng mấy ông xung quanh xóm mình đang đi làm á, ông có mấy chiếc truck bự bự mở rất là lớn. Có sao đâu, mình vẫn ngủ như thường à. Vậy cho mà ai mà nói trong này mình không chịu, có vậy không? Bởi vì sao cái ai yêu của mình ở trong này là không được nói. Ta đã nói rõ ràng mà, có telephone vô đừng nói, nốt bù silent mà cứ nói hoài. Đó. Đó, thấy không? Quý vị thấy không? Đi tới đi lui được, cuối cùng cái ID của mình về cái gì đó nó nổi sân. Cái tiếng động xung quanh nó biết bao nhiêu tiếng động. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy trước khi mà quý vị khóa thiện ngày có cái ông kia ông dùng cái hydraulic ông cứ trời nó ồn biết bao nhiêu. Mà mình đi ra mình thấy ông làm thì thôi đâu có sao đâu, ông làm tốt chuyện phải làm mà làm sao. còn mình nói sống ồn vậy, trước khi mình ra mình coi mình thấy ai làm cái gì mà ồn vậy, có phải trong nhà không, khi ra mình thấy họ đang là phổ đạo, họ đang sửa cái floor, thôi có sao đâu. Vì vậy sư nói quý vị phải tập cho quen để quý vị để ý và quý vị thích thú, quý vị quan sát đó, cái đó mình người là có trí tuệ này. Còn tất cả những cái gì mà xung quanh mình đó, tùy theo cái nó như thế nào, mình chấp vào trong ý của mình là mình chết, mình không đuổi được người ta đâu, mình đuổi mình à, mình không đuổi được thế gian, thế gian họ bày ra nhiều chuyện khổ lắm. Bây giờ thôi mình get along được thì mình rút lui, có sao đâu, đừng có hờn, có giận, đừng có bực bội, đừng có làm gì hết trơn à. Cũng giống rất là nhiều lần á, sư về Thích Ca Thường Biện rồi mấy sư nói sư đó vậy đó, con lần tự nhiên sư hiểu bản chất của ông này là vậy à, thấy không? Bởi vì mình đã thấy rất là nhiều lần sân nổi si rồi, thì bản chất của ta như vậy mình thay đổi sao? Thì thôi mình làm thánh để kể đó, đổn được mà nó nào, phải không? Mình giữ vào trong tâm mình làm gì? Không biết thì trả lời cô hỏi cô tên nồng không? Cái đạo không? À, là vậy đó. À, có phải?
Thì chúng hỏi nhiều khi cái sân trước khi nổi sân thì tôi nhận thấy là sân nó bắt đầu nó đến thấy rõ ràng như vậy rồi, thì cũng như tôi nói là lễ gái observe á,
quan sát
đấy, nhưng mà không hiểu tại sao, chắc có lẽ tại không cái trí tuệ. Thành ra thấy cái sân nó tấn công liền đó.
Đó, thành ra bởi vậy trong cái bài mà sư sắp đọc này, cái cô kia cô cũng nói giống như anh nói vậy đó. Thì mình thực sự lúc bây giờ mình chạy vô trong một cái đối tượng nào mà trung tính, ví dụ trong hơi thở đó, mình đừng có để ý tới đó nữa, mình vô trong này cho cái tâm mình nó calm down đi. Khi cái tâm mình calm down rồi, bây giờ mình ra mình coi trở lại, mình sẽ thấy cái vấn đề nó cũng khó khăn như vậy đâu. Đó, cứ tập hoài như vậy, mùi hôi đó, anh để ý cho coi. Yeah, anh ngồi gần cái người nào mà hôi thối, là miệng thối hay là thân hay họ thối hay là cái mùi thối rồi gì đó, mình phản ứng rất là dữ, có vậy không? Nhưng mà ông dặn đó, bây giờ đó mình vậy đó, thay vì vậy mình đừng có để ý tới họ nữa, mình trở lại ở trong thân của mình, hoặc giả là mình ngồi đó mình nhắm mắt mình quan sát cái phòng xẹp của mình, dĩ nhiên rất là thối chứ không phải không, mà khi mình quan sát cái phòng xẹp của mình một lát cái tâm nó yên, hoặc giả là mình quan sát cái gì đây, mình biết cái tâm mình khó chịu, phải không? Mùi thối thì tâm khó chịu, mùi thối tâm khó chịu, phòng xẹp chẳng hạn, đã hai đối tượng mình quen thuộc trước mặt, bây giờ mùi thối nó rất rõ này, phòng xẹp là mình đã tập lâu rồi này, hoặc hơi thở này, hơi thở phòng hơi thở khó chịu, tâm khó chịu, hơi thở chạy qua chạy lại một lát á, cái khi mà cái hơi thở mà nó mạnh hơn rồi đó, cái tâm mình trở ra mình thấy nó không như mình nghĩ đâu, nó không có đến nỗi quá tệ đâu, cái phản ứng đầu tiên của mình là dữ lắm, cái chưa mà có tu tập á, mình phản ứng dữ lắm, mà khi mà tâm mình nó yên rồi á, thì nó cũng phản ứng vậy mà mình thấy không đến nỗi nào, chứ không phải nó thơm đâu. Có nhiều người nói sư thấy gì, sư thấy nó thơm mà không có. Nhưng mà mình cái tolerance của mình nó nhiều hơn, biết anh chị em hiểu mà, nó tha thứ nhiều hơn, nó chấp nhận nhiều hơn, cũng giống như là giảm.
Dạ, xin lỗi. Nhưng mà nhiều khi cái cảm tưởng là nó không, cái tâm sân nó không có cho mình để đổi đối tượng để vô cái phòng xẹt, mà nó cứ nhíu mình tại cái này.
Vậy thì vậy thì anh phải đi tránh chỗ khác, anh cứ tìm mỗi phương tiện à, anh đừng rồi anh trở lui, anh thấy không? Vấn đề là nó mạnh quá, mình khoan đối đầu với nó đã, mình chịu không nổi đâu, mình phải đi ra đó, mình hoặc giả là mình không gặp đối tượng đó nữa, hoặc giả là rồi mình giữ tâm mình yên ổn rồi mình trở lui, mình qua thử, mình dò người ta mình thấy như thế nào, đi tới đi lui nhé. Dạ chứ đừng có đi luôn thôi, hết rồi đi luôn báo khỏe rồi mình làm thinh rồi mình quên rồi. Cảm như ai cũng có cái rằng muốn hỏi trơn rồi.
Thì trước đây khi mà ngồi á, cái tay con nó bây giờ mà giờ cái nó cứ giật hoài. Thì
biết làm sao không? Chặt cánh tay lại. Tại có tay mới giật, chứ không có tay lại đâu giật, phải không?
Dạ thì nhưng mà con lại không có nghĩ là con có tâm sân, nhưng mà khi nãy sư nói thì con nghĩ là con có rồi, tại vì khi mà nó giật như vậy á thì con không có muốn nó giật. Nhưng mà khi mà không muốn giật là tâm sân xuất hiện rồi con.
Phải.
Thứ hai nữa thì con mới hỏi tại sao lại giật như vậy, xong rồi con lại suy nghĩ, nhưng mà khi con làm vậy là không có đúng không sư?
Mình đang quan sát tục đế này, giật mình coi cái cảm giác thôi, và cảm giác tâm khó chịu, cảm giác tâm khó chịu, cái đó mới chân đế này, cảm giác là một chân đế, tâm khó chịu cũng chân đế, Còn hỏi tại sao giật nào giật chút xíu mà ra gặp cái bà massage, nhờ cô massage dùm, mà cô này cô massage không biết có được không, được cứ ngồi trong nghỉ một lát này, một lát cái khóa thiền không tôi đi massage không à, vậy đó. Tại vì cái tâm của mình nó nhanh lắm, nó đi rất là mau, đi mau kinh hoàng lắm, nó chỉ cần bé một chút là nó nghĩ chạy tùm lum tà la. Đó là bản chất của tâm ấy. Đó là có trí tuệ à. Mình nhắc mình cảm giác chỉ là cảm giác, rồi quan sát tâm khó chịu. Lúc đó tâm nó khó chịu lắm, tâm nóng ưa. Tâm muốn ngồi yên mà. Có nhiều người nói cái giật thì tôi không đau, mà tôi sợ cái người ngồi xã họ thế tôi làm hoài chứ họ tưởng tôi khùng. Đó. Ai mà thấy. Ta nhắm mắt cái trơn mà ai mà thấy. Đâu có người nào có cớ mỹ khi mình dòm vô kệ họ. Đôi khi cái tâm đó ý sư muốn nói sao không, nó nghĩ tầm bậy tầm bạ không à, ai mở đó mà dòm, ai mở đó không phải mình suy nghĩ nó làm cái gì thì con phải biết cái đó, phải nhớ vậy đó. Nhập mình nhận biết cái này nó đang, cái gì nó đang xảy ra.
Sư con có câu hỏi nhỏ thôi, giữa cái thu thúc lục căn với cái đề đản thì nó khác nhau.
Dạ, khi mà anh mà thu thúc lục căn nó tùy theo cái cá nhân đó. Nếu mà người mà tu tập á, anh này Đức Phật nói này, hạnh phúc thay quan sát gì đây, thu thúc thân, hạnh phúc thay thu thúc khẩu, mà tuyệt vời thay là thu thúc tâm. Mà thu thúc tâm nghĩa là anh quan sát tâm thôi, đơn giản vậy. Anh thấy không? Vì vậy khi mà anh đề nhé, thì là anh đề xuống, đề phiền não xuống, còn cái đằng này anh quan sát mà. Nó như thế nào xảy ra để yên như vậy, mình quan sát nó. Ví dụ như ông Tejaniya, ông kể cho sư mọi một câu chuyện. Ông nói rằng là bữa đó là tôi ngồi ăn bốn vị, rồi họ dọn một dĩa gì đó không biết, có bốn miếng. Mình nói cho ví dụ bốn cái bánh bao cho dễ hiểu đi đó. Thì đây là cái món mà tôi rất là thích đó. Thì khi mà tới ăn xong rồi đó, thì một hai ba người ăn hết trơn, tôi cũng lấy cái biết người ta mà còn cái cuối cùng để vô góc không đó, ông ăn cứ để đâu hoài. Thì tâm tôi nó nghĩ chắc cái ông này ông thích đồ ăn tàu, thôi sao ông ăn mình ăn đi. Nhưng mà tâm khác nó nói ai mà đi ăn kỳ vậy, người có một cái mà mình nó kể nó mà ăn nhầm nhò gì, nó qua nói lại vậy. Ông thấy cái tâm á, nó xuất lên, nó muốn lấy cái bánh của người ta mà đâu có được, người một cái rồi chứ. Mà thì ông nói rất là vui, tôi ngồi đó tôi thấy cái tâm tôi nó cứ nói vậy, lấy lại đi, thôi mình lấy, nó vượt qua vượt lại, cái cuối cùng nó thôi tôi quyết định tôi là phải ăn cái món bên cạnh, tôi không lấy được. Ông nói tôi thò tay ra tôi mất tới ngàn đó, nó xoay cả 90 độ chụp cái bánh bỏ miệng ngay nào này. Ông nói tôi rất là thích cái vụ đó, tôi thích quá trời quá đất, tôi thấy rõ ràng cái tác ý nó đưa tay qua bóc bỏ miệng, tôi có thể chặn được mà tôi không chặn, tôi để yên tôi coi thử sao. Người ta rất sợ làm cái này là làm cho người ta mắc cỡ, thấy không, mình ai là nhà sư mình làm cái kia nọ. Mà ông nói lúc bây giờ tôi thích quá trời đất, tôi để yên tôi coi nó bóc bỏ miệng, nó làm nhanh gọn lắm, bỏ miệng ra cứ dòm qua dòm lại mình nữa làm đi. Thì đấy, cái này mà khi mình tập á, nó đi qua một cái chiều khác, không phải là bình thường nữa. Có vậy không? Mà đó, phiền não mà sao mà thích thú quan sát. Vậy mà thích thú quan sát, mình phải có trí tuệ. Khi tâm mình mà nó bực bội, nó sân hận vì cái chuyện gì đó, mình để yên để mình coi nó nói cái gì. Đôi khi nó nói nhiều cái kỳ cục lắm, như hồi nãy sư nói đó. Đó, mình ngồi nó hỏi tại sao mà sợ, nói tại tôi sợ người ta dòm tôi, người ta nói tôi điên, mà có ai nói đâu. Có đó là phải là kỳ cục không? Rồi mà gì đây, mà con lần sư tập thiền ở bên Thái Lan á, sư đi vô trường thiền, sư trình pháp, mà sư nói với thiền sư nói tôi ngồi thiền mà sao mà gì đây, mà nó cứ bật người lên vậy này. Sau này sư khám phá là tại lỗi trời sư, cái ông thiền sư ông nghe bật nó, sư yên tâm, cái đó là thượng thăng hỷ, nói vậy. Tôi nói hỷ cái gì đâu mà nó thả tôi, cái đích đau cũng chết rồi. Ông nói không, thượng thăng hỷ, hóa ra không phải. Ông nói cho mình vui vậy thôi, thượng thăng hỷ gì. Tại vì sư ngồi thư lấy phòng xẹp làm đối tượng đó, rồi lấy hồi đó sư niệm thân không à, rồi lát cái phòng xẹp nó nhẹ, cái mình ráng mình thở lắc vậy này, lắc cái lúc đít đưa lên xuống. Sư ngồi một lát, mà khi mà định tâm nó mạnh rồi, nghe nó đưa sư chạy khắp phòng luôn à. Ông kêu nói để tôi đóng cửa, ông tôi sợ nó sư ma nhập. tại lỗi mình không là cái đâu có phải là tại, nhưng mà thiền sư đôi khi họ không có tâm, họ không có để ý, họ không quan sát nhiều, vì vì gì đây mình đâu có ngồi trước mặt với họ, hoặc giả là cái kinh nghiệm của ông như thế nào mà ông nói thượng thăng hỷ. Thì tôi nói thưa ngài, con không thấy hỷ mà con thấy đau quá, vì khi mà nó giật lên nó thả xuống, giật lên nó thả xuống, thì ông nói sư yên tâm thượng thăng hỷ. Thì sư nghe nói thượng thăng hỷ, sư cũng mừng quá, sư cũng hỷ, sư đâu có thấy nữa. Lát cái ông kia ông nói sư giật quá thôi, tôi phải đóng cửa thôi, nó nói sư ma nhập thì mình biết là cái tình này nó quá đát rồi. Thì sau khi mà sư đi qua bên Myanmar, sư gặp thiền sư mà dạy về tâm, nói cho sư biết, sư mới hiểu. Còn không thôi mình cứ nghĩ vậy thôi. Thì quý vị nghe cái bài này, cái cách đọc này. Thưa sư, đây là một cái cô này, người cư sĩ. Thưa sư, ở trong dãy hành lang của con có một sư cô, có lẽ là vì lòng từ bi đã chăm sóc và nuôi ba con mèo, một con mèo mẹ và hai con mèo con. Mèo đâu mà ở trên ở phía dưới cũng lên bắt lên và đem bỏ cái hộp cặp tông và nuôi đó. Thì cái ý cô này mình đi hành thiền làm cái chuyện này vô duyên, chứ không đem nuôi mèo nó cho nó gió hành chi trong này. Nhưng mà có lẽ là con nghĩ vì lòng từ bi. Cái câu mà trình pháp đó kêu cũng là kêu mà nó sách mé lắm, thấy không? Vì là có lẽ là vì lòng từ bi, thấy không? Mình nuôi hai con mèo, chăm sóc và ba con luôn, con mèo mẹ và con mèo con. Lúc đầu cái thùng giấy, tức là có ổ mèo để trong phòng rửa mặt, nó có một cái giải sinh rồi đó, thì bà này bà để cái ổ mèo phía dưới đó. Thế là mùi thức ăn dư thừa tanh hôi, nước đái mèo cộng với cháy rận khiến con thấy rất bẩn thỉu, mất vệ sinh. Mỗi lần sử dụng bồn rửa mặt, con thường tránh né cái khu bên kia, rồi con chạy qua bên này là con rác con chờ. Nó một dãy là 4-5 cái, là bà kia bà để góc bên kia, là cô này cô nói con không bao giờ vô đó hết trơn, con đứng ngoài này chờ ngoài này thôi. Hiện ngày nào mà sử dụng xong cái này là con sử dụng cái bồn rửa mặt kia, con chạy vô trong cái sinh cái trong đó, hôi quá chịu không nổi, con ngồi vào. Thưa sư, từ từ thực sự phiền não nơi con thực sự nổ mạnh khi mèo mẹ tha con tới ngay trước cửa phòng của một cô người Miến. Rồi đó, lúc đầu thì nằm ở trong cái restroom á. Đó, cô này có kể vậy. Rồi là một lát á, nó nằm ở trong đó làm như nước ướt rồi quá. Cái con mèo mẹ nó mới tha cái đứa hai cái con của con đó, vào ngay cái phòng mà trước phòng đối diện của cô. Tại vì trước phòng đối diện của cô có một con người Miến mà cô này có bỏ cái đi đâu đó, thì mèo mẹ nó thấy cái chỗ cái phòng đó không mở vô ra, tha con hai mình. Phiền não thực sự nó mạnh khi mèo mẹ tha hai con đến ngay trước cửa phòng của một con người Miến. Cô này để đi về quê với con, ngay đầu cầu thang gần phòng con. Thùng và bát thức ăn cũng được đem ra vị trí mới cho mèo đó. Khi mà con mèo nó ra ngoài này thì cô kia cũng đem thùng ra luôn, thì đem thêm nước đái, nước đồ, ba thứ cái thôi hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh mất vệ sinh ngay gần phòng mình, tâm con nổi sân lên. Lúc rồi ở ngoài kia thì không sao, bây giờ đem vô gần phòng là cô này cô nổi sân. Con lên thiền đường hành thiền chánh niệm, tâm yên, phiền não dịu xuống. Và con cũng nghĩ rằng là phiền não xong rồi, nhưng mà thật ra đâu đó xong. Con chỉ lên thiền đường con ngồi để con vô trong hơi thở, phòng xếp rồi gì đó là phiền não dịu xuống, tâm yên. Hai hôm sau, về phòng, sau khi ra ngoài đánh răng rửa mặt, vừa mở cửa ra thì thấy con mèo mẹ từ phòng con chạy ra ngoài. Kiểm tra thấy nó nhảy vào lục loại trong vali để quần áo sạch, xé nát mấy tờ giấy dùng để viết tập, viết sách. Lúc này tâm sân bùng lên mạnh mẽ, con như điên cuồng cầm cái chú trà chạy ra ngoài. Và con nói rằng mà con thấy con mèo chắc là con đập nát xương. Thấy giống cái bà phù thủy cầm cái chuỗi cái gì chạy ra đi kéo con mèo. Con nói lúc bây giờ là cũng điên khùng lên rồi. Cái thứ nhất mà thấy trong kia là đã điên rồi, thấy không? Tới gần phòng mình đã nổi điên nữa. Bây giờ nó nhảy vô trong phòng mình, nó cắn đùa cắn đạp của mình, là cô nói lúc đó là cô cầm cái chỗ cô chạy ra để mà cô thấy, mà nó đâu chắc có đập nát xương. Thưa sư, con muốn hỏi sư ba câu. Cô nói có ba câu có thể. Câu thứ nhất là lần đầu tiên khi thấy ổ mèo dời tới gần phòng con nổi sân, sau đó con lên thường đường ngồi duy trì chánh niệm, quan sát hơi thở, phiền não dịu xuống, phiền não không còn xuất hiện nữa, nhưng theo ý con vẫn còn nằm yên đó. Ông thầy sư nói đúng rồi, tại cô chạy xa cái ổ mèo cho nên bây giờ tâm cứ yên xuống. Thầy dạy rằng khi nổi sân lên mình phải làm sao cho sân từ zero, bắt đầu từ nổi sân từ zero là cái mà không nổi sân. Đây là ông nói cái cách tập của ông ấy, từ zero mà nó chạy lên 1, phải đem nó xuống lại zero chứ đừng có để nó từ 1 lên 2, 3, 4. Sau khi hành thiền tâm yên, phiền não giữ xuống, tưởng là nó đã yên rồi, đã zero rồi. Tức là khi mà cô này, cô nói khi mà cô thấy cái ổ mèo đó, cô bực bội lắm, cô chạy lên trên thiền đường cô ngồi, thì cô nghĩ là lúc đó là số 1. Bây giờ lên trên nó ngồi, thì nó xuống zero, thì con nghĩ zero rồi, nhưng mà không. Phiền não giữ xuống, tưởng nó đã trở nên zero rồi, nhưng không, ngủ ngầm mạnh hơn và bùng phát tới lần thứ hai. Vậy thưa sư, sư chỉ cho con cách xử lý trong trường hợp này cho như thế nào. Khi mà con thấy cái ổ mèo, thì con bực bội quá, con khó chịu quá, con chạy lên thiền đường cô ngồi. Con ngồi con lên nó con quan sát hơi thở không làm mà sự tâm nó yên xuống, con cứ nghĩ là phiền não nó xong rồi, nhưng mà không, nó vẫn còn nằm trong đó. Bởi vì khi mà con về rồi con thấy con mèo từ trong phòng con mà nhảy ra thì cái tâm sân nó bùng lên là kêu mừng lại với tất cả những cái power của nó quá rồi đó. Thì bây giờ những trường hợp như thế nào làm sao đây? Muốn cho phiền não từ zero lên tới 1 rồi phải xuống lại zero đó, thì bạn phải có một sự hiểu biết nào đó, nghĩa là tôi tập và tôi có sự hiểu biết, tôi có cái sự trí tuệ, do đó tôi mới làm cái đó được, còn cô chưa làm được. Sự kiện hành giả quan sát tâm, thiền não yên xuống thôi, chứ bạn chưa học hỏi được gì hết, chưa có một sự hiểu biết nào về bản chất của tâm sân vậy, do nên tâm sân không thể nào mà từ zero lên 1 là trở lui được được. Tại vì tâm sân đã ở số 1, tức là đã ở tình trạng đang có mặt này, rồi bạn lên trên thiền đường bạn ngồi đó, tâm bạn nó dịu xuống, nó trở thành zero, bạn tưởng đây là số 1, zero mà không phải. Tôi không có ý muốn nói như vậy, mà tôi nói từ số 1 xuống zero khi nào có trí tuệ. Cũng giống như mình nãy giờ những cái trường hợp mình nói cái ý của mình á, về cái chuyện đó nó thay đổi, thì lúc đó mới xuống thật sự là zero, tức là nó không giận nữa, có gặp nữa nó không có phản ứng nữa. Dạ thưa sư, như vậy thì mình phải cứ tiếp tục quan sát tâm sân hoài phải không? Đúng rồi, mỗi lần nó xuất hiện hãy quan sát tâm yên xuống nhiều lần như vậy, rồi bây giờ bạn rút ra được bài học từ tâm sân. Khi học và hiểu rồi, lúc bây giờ đã có trí tuệ rồi đó, thì mới gọi là lúc đó một gọi là zero thật sự. Bây giờ tâm của bạn yên này, bạn đổ sân, tức là từ zero lên số 1. Bây giờ bạn muốn từ số 1 mà trở lại zero, như tôi thường nói là bạn phải học, bạn quan sát rất là nhiều lần, cho bạn có trí tuệ. Bạn có trí tuệ, tự nhiên cái idea của bạn đó, về câu chuyện đó tự nhiên nó thay đổi, nó không thèm hờn, thèm giận gì nữa. Thì khi bạn gặp nữa, bạn không phản ứng nữa, thì đó, cái zero là zero đó. Chẳng phải chạy lên trường đường nhắm mắt rồi nó tụt xuống zero, tưởng là zero là zero, tôi muốn nói. Cô này cũng nói họ hỏi 3 câu, nhưng mà cái câu thứ 2 thì không thấy trong này, nhưng trong này có câu thứ 3. Dạ thưa thiền sư, cô này cô muốn hỏi cái câu thứ 3 liền, là cô nói rằng không nuôi mèo ở hành lang vì bẩn thỉu mất vệ sinh có phải là thiếu tâm từ tâm bi chăng? Theo con nghĩ là cái cô này đó, cô đem con mèo lên đây là bởi vì cô nghĩ rằng là tội nghiệp nó quá. Nó ở ngoài trời lạnh lẽo rồi vậy phải đem nó lên đây, mà khi mà đem nó vô đây thì nó đem con nó vô theo, thì có lẽ là cô này cô có tâm từ tâm bi với mấy con mèo này. Mà đối với con á là làm như vậy là bẩn thỉu bất vệ sinh quá, mà khi mà mình suy nghĩ như vậy có phải là mình thiếu tâm từ tâm bi không? Vị hiểu câu hỏi không? Không, không thiếu chi hết. Bi phải đi với trí tuệ, còn không nó sẽ đẻ ra rất nhiều chuyện lôi thôi. Đó là vấn đề mà thiền viện chúng tôi phải đối đầu với bầy chó. Nhân viên làm việc ở trai đường phải lãnh phần việc cho chó ăn, yêu cầu các bạn hành giả đừng lấy đồ ăn từ nhà bàn đem ra nuôi chó, vừa dơ vừa lộn xộn, chó ngoài làng sẽ kéo vào trong bầy. Bây giờ nếu mèo đẻ thì chắc thấy chó thấy hết mèo này, thấy chó thấy mèo. Ông nói là hồi đó vấn đề ở thiền viện này là với chó đó, các bạn các người hành giả rồi tới thấy chó đi lang thang thấy tội nghiệp quá, rồi vô trong này lấy ăn thì một phần thôi mà lấy một đống luôn, thì gà thì đưa em sẽ đem cho chó ăn, trong khi những người khác là ta thiếu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa rất là dơ bẩn nhấp nhúa đó, thành ra thiền sư nói bây giờ đó cái vấn đề mà cho chó ăn là có mấy người ở trong nhà bàn ta lo, tại vì ta sẽ lấy xương xấu rồi hành giả ta không ăn ta bỏ lại đó, đem cho chó ăn nó hợp lý hơn, nó đúng hơn, còn hơn là mình lấy đồ ăn của trường thiền đem ra mình cho nó ăn, nó phải cần để cho những người khác. Nếu mà mình không ăn hết thì mình để cái đó cho mấy cái người mà lao động, mấy người mà họ chấp tác ở trong trường thiền vân vân đó. Vì vậy quý vị thấy đó là cái vấn đề mà chúng tôi có. Mà bây giờ qua chuồng mèo nữa, thiền viện là chỗ công cộng, không phải là nhà của mình, làm gì cũng phải có nhớ, có trí tuệ, có sự hiểu biết, có nhìn tới nhìn lui, chứ không phải muốn làm gì làm, để xem chuyện mình làm có phương hại chi tới những người chung quanh không. Thiền Hòa Thượng Sư Huệ Minh lúc sinh thời cũng dặn thiền sinh đừng cho chó ăn, chắc ngài thiếu từ tâm lắm phải không? Vì thiền viện là chỗ có đông người tới sinh hoạt, Cho nên vấn đề vệ sinh sức khỏe chung rất quan trọng, cho nên Hòa Thượng mới cấm như thế. Chó mèo ở đây không được tắm rửa chích ngừa, đầy rận và bọ chét và dễ gây bệnh cho người khác. Nó mà đi vô trong tiền đường là lát, con gì đây con?
Và
chét bọ chét là đi theo. Không có cho nó vô là không được, nó đứng ngoài nó la nó hét. Cuối cùng nhà chùa phải là làm cửa làm đồ đặc biệt, rất là tốn kém. Nếu có tâm từ tâm bi với chó mèo thì bắt chước một hành giả người Mỹ xin một con chó đem về Mỹ luôn đi. Bà này mới thật gọi là đại từ đại bi này. Bản chất của trí tuệ là luôn luôn hai chiều, chiều ngược và chiều xuôi, lợi ích cho mình nhưng cũng phải nhớ phải lợi cho người khác nữa. Có phải hiện tại và tương lai, tốt bây giờ và tương lai thế nào, cái gì xảy ra kế tiếp nếu làm điều này bây giờ. Ông nói là khi một người có trí tuệ, họ luôn luôn họ nghĩ rằng mình làm cái đó là mình làm thích rồi, nhưng mà có lợi cho mình nhưng có lợi cho người ta không, này hai chiều đó. Lợi cho mình phải lợi cho người nữa, chứ không phải có lợi cho mình không, hoặc trả cho lợi cho người mà mình có lợi. Ông nói mình đi giúp người khác mà mình khổ quá, cái này là ngu lắm này, không có trí tuệ. Mình phải giúp người ta trong cái khả năng của mình mà thôi, vì hai chiều mà, giúp người ta mà cho cá nhân mình và cho tha nhân, hay những người cho người khác. Người khác được lợi lạc mà mình khổ hoài, không nên. Mình được lợi lạc mà người khác khổ, đó là điều không nên. Rồi quá khứ và tương lai, mình làm cái chuyện bây giờ thì tốt vậy, nhưng mà tương lai như thế nào mình có biết không? Nếu mà không biết đừng làm, vì tương lai mình làm đôi khi nó gây cái hòa hoạn, cái tai họa cho người khác. Người ta nói rất nhiều đến tâm từ tâm bi mà không nhắc tới tâm xả, tâm quân bình. Nhờ có trí tuệ thì sẽ biết cái gì nên hay không nên. Thưa sư, khi câu chuyện vừa mới xa, trở lại cái hồi nãy cái câu chuyện mà con mèo đó, thì cô này khi mà cô nói là khi câu chuyện vừa mới xảy ra, tâm phiền não chưa đến nỗi nặng, lên thiền đường ngồi một lát, tâm con yên, phiền não giảm mất, con nghĩ phiền não đã tiêu rồi, cảm tưởng là mình không giận nữa, nhưng khi gặp chuyện nó lại bùng lên còn mạnh hơn trước. Điều này có nghĩa là phiền não vẫn chưa hết, còn nằm đó, và phải làm sao để mà dứt cái phiền não này. Thì đây là cô hỏi, chắc là cô thứ hai đó. Cô nói rằng là đó, chiều nãy sư nói rằng là cô lên trên thiền đường, cô ngồi thì tâm cô yên xuống, cô tưởng nó phiền não xong rồi, mà không phải. Phiền não nó, cô mới chỉ dịu xuống thôi. Đó, phiền não nó còn ở trong đó, gọi là ngủ ngầm á. Đấy, đúng, có điều kiện nó phục lên, thì cô nói, bây giờ làm sao này, làm cho cái phiền não này nó ngủ ngầm nó tiêu. Ngồi thiền chỉ giúp tâm yên, chứ bạn đã học được gì đâu. Như vậy quý vị thấy không, ông cứ nói chữ học thôi. Học thì hiểu, mà học thì hiểu thì mới đổi ý thì mới được. Còn mình chưa học, mình cứ quan sát và học này. Cũng giống như là mình gặp một người nào mới, mình chưa biết họ là ai, chứ là mình để ý dò họ cách thức ăn uống sinh hoạt này như thế nào. Rồi bắt đầu mình hiểu người này là như thế nào đó. Vì vậy cái giai đoạn đầu là chánh niệm, tức là mình quan sát thôi, để mình học, mình hỏi. Rồi sau khi mình hiểu rồi đó, mình hiểu rồi thì bắt đầu mình gọi là mình có trí tuệ đó, thì mình mới xử lý được vấn đề. Ngồi thiền chỉ giúp tâm yên, chứ bạn có học được gì đâu. Chưa học được gì từ phiền não, chưa hiểu thì gặp chuyện nó sẽ quay trở lại. Nhất là khi lên ngồi trên thiền đường, bạn đi xa đối tượng mình ghét, cho nên tâm yên xuống rất là nhanh. Cái này quá dễ, chỉ khi đối tượng nằm ngay trước mắt mà tâm vẫn yên ổn thì mới giỏi đấy. Hành giả chưa học được gì từ tâm sân, đây là dịp tốt để mình học. Tâm lý chung, mỗi khi tâm sân biến mất, nếu không học, không hiểu thì làm sao giữ được phiền não. Thư con muốn trở lại câu hỏi. Khi lúc tâm sân con bốc lên rất mạnh, con mất phương hướng, không còn biết nhìn tâm khó chịu thế nào nữa. Tôi không biết là khi duy trì chánh niệm, bạn hành giả có học được gì được không, hay chỉ giúp tâm yên xuống thôi. Nếu không học điều gì thì khi tâm sân bùng lên, mình sẽ mất phương hướng đấy. Cô này cô nói là khi mà con lên trên thiền đường, con ngồi một giờ thiền là con thấy tâm con rất yên, con tưởng phiền não xong rồi. Nhưng mà khi mà về lại thấy con mèo nó nhảy ra là trời ơi, trong này nó bung ra rất là dữ, con gần như là mất phương hướng. Thì ông thầy nói tôi đã lặp lại nhiều lần rồi, tại vì bạn chỉ lên trên đó bạn ngồi chứ yên thôi. Cũng giống như là bạn phiền não rồi bạn đi chơi một chuyến hôm qua rồi gì đó, tâm nó khỏe quá rồi trở về câu chuyện còn đó, nó vẫn bực chứ làm sao mà hết được. Vì vậy trong cái bài này cô này đó, cô nói tới nó lui rất là nhiều lần, nhưng mà cuối cùng thiền sư nói thôi bây giờ như thế này, có một cách là khi nào mà tâm sân mà nó mạnh quá thì mình đổi đối tượng đi. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình suy nghĩ về cái đối tượng đó làm cái cảm xúc mình lên mạnh quá, nhưng mà mình quan sát hoài đóng hết, thì đổi đối tượng vô trong một cái đối tượng trung tính, hoặc chả là mình tránh ra đi, tại vì mình đang chịu thua nó mà, phải chịu thua nó đã, vô trong đối tượng tránh, hoặc giả là như cô trường này nói đi lên trên thượng đường ngồi xa đối tượng đi, để cho tâm sân nó xuống, khi tâm sân nó xuống mình trở lại gặp nữa để mình qua thử câu chuyện như thế nào đó, cứ đi tới đi lui hoài như vậy. chẳng phải làm lần hết đâu. Vì vậy cái câu mà Amy Hoại Sư nói rằng là đó, khi mình quan sát là tập sân có hết không, câu trả lời là không hết đâu, chưa hết. Theo như thông thường đó, nó chỉ tạm thời nó xuống cho ngày nào mà mình chưa tu tập tới mức mình trí tuệ mình chưa có là đụng chuyện là cứ trở lại hoài. Mà trí tuệ là sao? Trí tuệ là mình hiểu cái vấn đề cho rõ được này. Cũng giống như nếu như mà không sư không có đi tìm hiểu là cái chuyện cái chỗ mà ở ngoài Phan Rang đó là họ người mình không có để ý, mình không quan sát thì mình đâu có thấy cái sinh hoạt của họ. Khi mình để ý, mình quan sát, mình hiểu cái sinh hoạt của họ rồi, mình có cái sự hiểu biết rồi, mình cảm thông, mình thương họ, mình không giận nữa.
À. Thì sư nãy là sư nói mà phải quan sát để học, nó sẽ hiểu. Nhưng mà khi mình không có kinh nghiệm thì mình học bao nhiêu mình học thì khó.
Học tức là anh coi nó như thế nào, what happened? Học là học vậy đó. Anh ví dụ chẳng hạn như bây giờ anh học nè, anh thấy bữa đó mình nấu xong rất là dữ. Bây giờ mình quan sát bữa đó, nếu mà lần sau nữa mình quan sát để mình coi thử lúc đó là mình nghĩ cái gì thì cái đó có thể thấy được mà. Đó là anh watch nó để anh see what happened.
Đó. Chứ phải học theo cái tục đế.
Dạ không, không phải. Cái học nó theo tục đế có nghĩa là cái hiểu đó.
Yeah.
Mình bắt đầu experience, mình biết rồi đó, mình không có làm nữa. Chứ còn cái học thường là cái chỉ quan sát thôi. Vì vậy mà quý vị thường hỏi bây giờ tôi tâm sân nhiều quá mà làm sao đây thì nói thôi tôi tạm thời bây giờ bạn tu để bạn học đi trước đã, bạn quan sát đi đã. Chứ bây giờ chưa phải là cái lúc mà mình giải quyết được cái vấn đề tham sân của mình đâu, bởi vì nó ngủ ngầm ở trong này quá nhiều đời nhiều kiếp rồi, phải không? Rồi bây giờ mình mới tu được bao nhiêu đâu mà mình muốn cho nó xong. Đó là lý do tại sao mà khi mà phiền não nó lên á, câu chuyện gì xảy ra mà tâm mình sân hận bực bội được cái gì đó mà mình thấy đó, làm một lý do nên làm cái gì đó mình nó dịu xuống rồi thôi, mình để yên, mình không quan sát nữa, mình không để ý nữa. Và thật ra là cái diễn trình học là mình tiếp tục mình quan sát thôi. Thưa sư, ngồi nghe pháp vô tình con ngồi gần một thiền sinh rất là nặng mùi, tức là thúi lắm à. Ngồi ngay cuối gió nên tâm con rất khó chịu. Biết đang sân nhưng càng quan sát càng thấy sân rõ rạc hơn, càng thấy cái mùi đó còn thúi hơn nữa. Các quý vị thấy không? Trong cái quan sát này đâu có cái gì đâu. Cứ dòm hoài dòm, càng quan sát bao nhiêu càng nổi sân bấy nhiêu. Biết không thể bỏ đi được vì con muốn ngồi yên để nghe thiền sư giảng nên con nhắc thôi mà kham nhẫn. Tuy con tự hứa, con nói kham nhẫn và nhưng mà vẫn tự hứa rằng về sau nhớ cái bà này mà đừng tới gần bà. Cái gì thấy không? Nhắc nhở này, kham nhẫn, nói đủ thứ chuyện rồi. Nhưng mà cuối cùng nó rốt ra đó cũng nói phải chừng coi chừng cái mặt bà này là bà nào đó, bữa sau đừng tới mà ngồi gần bà mà chịu không nổi. Thiền sư nói đây là một đối tượng rất tốt cho hành giả tập. Hành giả có thể nói chấp nhận lúc nghe mùi hôi. Tôi chủ trương không khuyên bạn tránh né cái gì cả, lần tới hãy ngồi như thường. Nếu nghe mùi hôi thì quan sát tâm khó chịu. Đó, có nhiều người nói ngồi sao nổi, thúi quá chịu sao nổi. Tôi quá chịu không nổi thì sao mình nghiêng qua một bên, rồi mình quan sát hơi thở của mình rồi mình quay trở lại, cứ đi qua đi về vậy chứ biết làm sao đấy. Ví dụ mình đi lên trên máy bay mà cái ông ngồi bên cạnh bữa trước cái ông kia vậy đó. Ông muốn dòm ra cửa sổ ông coi mà trời ơi, ông dòm, hả, ông hà ngay luôn mũi, trời ơi, trời. Tôi chạy đâu đây, thấy không? Thì sư cũng ngồi, sư cũng nhắm mắt, duy trì chánh niệm. Nhưng mà không thấy bớt chút nào hết trơn, càng lúc thấy càng hôi à. Thì bữa đó mình nghĩ chắc mình có cái chai dầu chắc nó đỡ lắm, không chai dầu cũng có nữa, thôi ngồi chịu đựng chứ biết sao vậy. Tự nhiên trong tâm nói, cái người chi mà kem đánh răng biết bao nhiêu mà đánh mà đi mà hôi dữ vậy. Đâu có biết, đôi khi kem đánh răng nhưng mà hôi quá, đánh răng, kem đánh răng gì mà chữa cho lành, phải không? Hiểu thôi. Có người do nghiệp xấu, đây này ông nói, ông cho một vài ví dụ để mình hiểu. Là có nhiều người do cái nghiệp xấu của họ gì đây, họ tỏa ra những cái mùi hôi rất là khó chịu. Mà sư thấy rất là nhiều trường hợp đó. Có một cái ông đó không biết người Mỹ, người Anh này gì đó. Trời, ông đi đâu người ta tránh ra chỗ đó. Ông đi đâu là mồ hôi nó ra. Mồ hôi nó quá trời quá đất à. Mà khi mồ hôi nó ra vậy là ấu trợ, thúi quá chừng. Một người nữ, tức là một hành giả thiền sinh, tới đây tập thiền, từ xa đã nghe mùi hôi như thịt để lâu ngày thúi. Một người Mỹ có mùi hôi nặng, cứ đổ mùi hôi hoài. Tất cả mọi người tới cần ông đó là tới bỏ đi chỗ khác à. Thấy không? Thấy không? Mình mới nghe không, mình để tai bịt mũi. chưa thấy đưa tay lên. Tôi nói thường thường cho ai nói cô đâu. Tôi nói cái gì? Nó làm gì? Mà gì đây? Thiền sư nói mà tôi thấy là các vị hành giả nữ có những cái thế này không có tập được này. Là cái thứ nhất là mùi hôi, rồi cái hình ảnh mà xấu là không có tập được. Tại vì như thế này, có một cái cô, sư cô đó, qua bên Myanmar đó, cô nói dạ thưa sư, tối hôm qua con ngủ không được. Thì sư hỏi tại sao vậy? Là tại vì sư, cái sư bạn á, ông cho mượn một cái CD, nó cho coi gì đây, mà nói về 32 thế trước đó. Mà cái này là của Minh Đức á, đây là một cái phim tài liệu, nó mổ, nó xẻ tay, chân, bụng, đầu, hoặc là con thấy ghê quá con ngủ không được. Thì sư nói cô không có đủ sức đâu, cô đừng coi cái đó. Mấy người nữ là thường thường là mình thích cái cảnh đẹp, thích cái mùi thơm, vì vậy thấy những cái cảnh ôi ấy là tâm mình chịu không nổi. Vì vậy gọi là không có đúng hệ của mình rồi đấy. Đừng tập những cái này, tại vì nó mình không có chịu được mấy cái này. Thành ra thấy không, quý vị thấy đôi khi mà họ tập, họ cũng phải là coi cái người đó như thế nào nữa, chứ đâu có phải là cứ xong tới muốn làm gì làm đâu. Ngài Thiền sư Kim Triệu, ngài nói với sư, ngài nói tập mà gì đây, sắp chết á, ngài nói là không biết ở đâu, ở dưới chỗ ngài đó, ở miền quê bên Việt Nam á, là người ta tập, người ta mà cho mình lại coi mấy cái sắp chết á. Nó tới cái giai đoạn mà nó đen ra, mà nó sinh lên, mà nó dòm cái đó là ăn nổi nữa. Thành ra phải có thầy hướng dẫn giúp đỡ mình, chứ không ai cũng làm được cái đâu. Vì vậy cái thần định đó, coi vậy cho rất là rắc rối, mà phải đòi hỏi mình rất là thầy giúp đỡ mình đó. Thưa sư, nếu mà thúi quá con đem theo dục cù là có được không? Sức dầu nhiều có thể phòng da đấy, tốt nhất là xem tâm thôi, đừng có sức dầu. Khi tâm sân hận bực bội thì mùi hôi nó càng rõ. Thế mà mình giữ cái tâm mình yên ổn thì cái mùi hôi không sao hết trơn, mình bực bội thì cái mùi hôi rõ. Tâm yên hành giả sẽ nhận ra mùi có đó nhưng không quá nồng nặc như lúc đầu. Thưa sư, con ăn chay nhưng vô nhà ăn nghe mùi đồ ăn mặn, tâm con rất khó chịu. Xin thầy chỉ cách tập thế nào cho tâm con bớt phản ứng. Trả lời, đây là do ý trong đầu của hành giả đã có từ lâu nói rằng đồ ăn mặn cá thịt thì hôi lắm. Mình có cái ý trong đầu nói vậy đó. Thế mà mình ăn chay quen rồi mà, đó là một chuyện bình thường, mình ăn đồ vegetable rồi vậy đó. Bây giờ đụng tới cá thịt mình không thích, vì vậy mình cái điểm này mà đụng tới cá thịt là phải hôi. Tại ý trong đầu của bạn đã có từ lâu rằng đồ ăn mặn cá thịt hôi lắm. Hành giả mới đến hãy tập như tôi vừa nói, chỉ từ từ hành giả sẽ thấy tâm thay đổi, không ghét cái mùi đồ ăn mặn như trước nữa. Cho thích thì chắc chắn là không rồi đấy. Đây là cơ hội mình tập. Ông nói bây giờ đó, khi mà cái mùi hôi nó tới, mình quan sát tâm khó chịu, tâm thấy quan sát chịu, mình hoặc giả mình không quan sát thêm gì đây, cái hơi thở nữa để cho tâm yên xuống, rồi mình quay trở lại nghe cái mùi, thì dĩ nhiên nó vẫn còn hôi, nhưng mà cái cường độ đó nó càng lúc nó càng giảm bớt. Khi mình học được cái đó là bắt đầu mới chịu đựng được rồi. Thầy sư cô này đó, sau này sư cô vô nhà mà lúc đầu cô nói khi mà tôi vô nhà ăn á, là tôi nhắm mắt là tôi nói mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi. Sư nói đó có là cô tụng, không phải là không phải niệm. Mùi chỉ là mùi là mình nhắc nhở mình để rồi mình quan sát cái mùi. Thì cô nói sau rồi cô nói tập một thời gian thì cũng chịu đựng được, nghĩa là không có phản ứng nhiều trước đó thôi. Tôi nhớ hồi trước lúc mà Hòa Thượng thầy của tôi còn sống, buổi sáng ăn điểm tâm trong chùa chỉ cho một chuyện duy nhất là cháo trắng mà ăn với đậu đỏ, chỉ có một loại thôi à. Còn bây giờ thì thôi, người ta nấu đủ thứ tay đãi thiền sinh, nhưng mà hồi trước là chỉ có một cái thôi. Một vị hành giả tới nói với tôi rằng cô ta không thích ăn cháo, nhưng nếu cứ mỗi lần mà lên nhà ăn buổi sáng mà thấy có cháo mà nhịn thì nhịn hoài chịu không nổi thì không biết làm sao. Tôi nói vậy cô hãy quan sát tâm cô đi rồi ăn, quan sát tâm sân, khi sân dịu xuống ăn vô một miếng cháo. Cô làm thử và khi thấy tâm nó bất phản ứng thì quay bộ cháo không có đến nỗi tệ. Cô cứ vừa quay tâm sân bớt cho rồi hút miếng cháo, rồi quay nữa quay tâm sân hút miếng cháo, ăn lát hai tô nào ngay. Tức là nhờ có quay tâm sân á. Mà mấy cái này đó mình tập rồi mình mới thấy, mình mới hiểu. Còn nói thì mình chỉ biết nghe lý thuyết vậy thôi à. Thầy tâm rất quan trọng, khi tâm đổi mọi sự sẽ yên ổn. Đừng giữ trong đầu cái ý như thế này, cái ý như thế kia. Khi bạn còn giữ trong đầu cái ý như thế này, thế kia là cái tâm sân nó cứ lên hoài, tại vì bạn nó quan sát thực tế đó. Vì thế nguyên tắc người ta nhắc nhở mình vậy đó. Khi mà mình để ý là tâm mình sân, bởi vì mình nghĩ như người này như thế nào, thì đừng có thèm để ý tới cái chuyện đó. Tức là nắm bắt cái tục đế đó. Ví dụ như mấy người nói là ăn đồ ăn mặn thì hôi lắm, đồ mặn hôi lắm đó, cái idea của mình như vậy, do đó nó gặp đồ ăn mặn là tự nhiên nó không có không hôi nó cũng thấy hôi à.
Thì sự cái idea có phải là thực tế
và cái idea là do gì đấy, mình có cái gì từ trước đó rồi, do có thể là sự giáo dục của gia đình, cha mẹ mình dạy mình vậy, thì tụi cái chắc chắn là tục đế rồi.
Cái tập đế chứ không cái ký hiệu đế là khổ đế tập đế.
Tập đó là lý do nhân duyên,
cause
of suffering, cái tập đó đó. Mà anh thấy không, đôi khi ví dụ như mình thấy mà mình ở trong gia đình á, ví dụ người Bắc với gia đình người Trung rồi vậy đó, nó có những cái idea phải dạy con cái như thế nào đó, thì mình dạy con mình á như thế nào thì nó giữ cái đó, bị nó ảnh hưởng của cha mẹ mà. Đó, tôi nhớ ngoài mà ở ngoài Huế là hồi xưa tôi nhỏ là ba má xưa là tối nào cũng dặn đi ra mà gặp bà đó phải vậy, gặp ông đó phải vậy, là tụi này là gì đây, ông bà cho ra đứng để kiểm tra mà coi thử có ai, tại vì tụi này nhỏ nhỏ không có làm gì được trong cái tiệm, thành ra ba sư mới sắp cho một đứa đứng góc đó. Ví dụ như cái bà nào vô á mà bà thấy cầm cái sách mà bà cứ cầm hoài kiểu này là coi chừng bà thu cái gì trong đó đó, mình nói vậy. Bây giờ mình thấy cái bà kia bà không thu cái gì trong, mình thấy bà cầm cái sách mà bưng kiểu này là mình nghĩ là chắc là bà thu cái gì trong đó. Hoặc giả cái người mà vô trong tiệm mình đó mà mắt mà láo liên như vậy là đồ mấy người đó là chuyên buôn ăn cắp đó, thật ra đâu phải. Nó có cái idea nó giữ trong đầu mình rồi. Mà cái này là từ nhỏ tới lớn mình bị thâm nhiễm trong gia đình, trong cái lối giáo dục được của nhà mình là vậy đó. Hoặc giả là mình bạn bè. Đó. Bạn bè.
Có thể được cái trước không?
Dạ, cũng có thể lắm. À. Không có thể nữa. Dạ. Mình cái tâm của chúng sanh mà làm sao mà đó. Nó là nó có liên đới mà. Thưa sư, tại sao những kinh nghiệm đau khổ trong quá khứ, tức là những ký ức mà đau buồn, người ta không muốn nghĩ tới, người ta cố quên, nhưng mà người ta lại thích kể cho người khác nghe, tại sao vậy? cái nọ, thấy không? Hôm trước mình thấy có nhiều người tới đây vậy đó, khóc kể chuyện là tôi bị người này người kia nói, là con tôi, chồng tôi, là em tôi, rồi mình thấy không? Kể một khóc mà cứ kể hoài. Tại sao họ thấy cái đó là khổ? Mà tại sao họ ưa đem kể cho người khác? Là sao lại mâu thuẫn như vậy? Trả lời, khi đem ra kể lể những kinh nghiệm đau khổ cho người khác, người kể ngu dại tin rằng nói ra sẽ bớt khổ. Nghĩa là mình đem ra mình nói như vậy là càng lúc nó càng bớt khổ. Trong thực tế ngược lại, kể làm cho tâm cảm xúc dâng thêm lên, thành ra nó cứ cái ký ức này nó cứ được tô đậm hoài. Khi mình kể cho người khác á, thì dĩ nhiên là mình cảm xúc rất là nhiều, có vậy không? Thì cứ mỗi lần kể thì cảm xúc lúc đầu là một, kể nữa cảm xúc hai, cảm xúc ba, cảm xúc bốn, lần sau chưa kể nó mới nghĩ ra là bắt đầu khóc rồi, cái cảm xúc nó quá mạnh. Và khi mà cái cảm xúc nó mà mạnh như vậy á, vì mình kể nhiều á, thì mình càng kể nhiều á, thì cái memory của mình nó càng nhớ lâu, và khi mà nó nhớ lâu thì nó ưa kể lắm, nó cứ vậy và nó đi xe tour. Mình đem ra mình kể cảm xúc mình rất nhiều, khi cảm xúc mình rất nhiều thì cái trí nhớ mình á, về cái câu chuyện nó cũng rất được tô đậm. Mà nó được tô đậm thì mình muốn kể nữa, và kể nữa và cảm xúc nhiều. Cứ vậy mà hai cái này nó cứ đi tới đi lui hoài. Vì vậy gọi là những cái đau khổ này nó cứ mang nặng trên vai biết bao nhiêu trời mà không bỏ không được. Bản chất của phiền não là bé xé ra to, tâm càng phiền não thì cảm nghe càng khổ. Khổ thúc suy nghĩ phiền não và áp lực cứ như vậy tăng dần, làm cho người này cảm nghe quá khó chịu, nên phải tức quá phải nói ra cho đỡ bức bách. Khi những trạng thái cảm xúc lên quá mạnh càng lúc càng tăng mà không biết cách hạ nhiệt thì sẽ xúi người ta nói hay làm một cái gì cho bất căng. Kể lể những đau khổ không làm giảm phiền não mà lại làm cho nó tăng thêm. Mặt khác, tâm lý chung không ai muốn nghe mãi chuyện đau khổ của người khác. Kể lể hoài người ta sẽ tránh xa mình. Tu niệm để biết cách quan sát tâm khi những kỷ niệm đau khổ này trỗi dậy. Làm thế bạn giải quyết được những phiền não của mình mà cũng đừng làm phiền người ta nữa. Không có ai mà ưa nghe cái chuyện phiền não của mình hết trơn. Thế mình đem tới mình kể cho ta một lần, hai lần, chân lát, nó sẽ nghe rồi. Bà ơi, biết rồi. Đó. Ta mệt mỏi lắm. Vì vậy, phải chi mà mình tu tập đi. Tu tập để khi mà nó lên, mình quan sát mình rồi mình giữ. Đừng nói ai. Mình cũng nói người ngoài đường, mình chạy về nhà mình nói. Khổ vậy đó. Rồi thì vậy đấy, như vậy là nhờ cái sự tu tập mà mình quan sát được cái tâm của mình. Mình giải quyết được chuyện của mình rồi mà mình bớt tha cái lỗ tai của người khác. Đừng để cho họ khổ vì nghe cái chuyện của mình. Vì ai mà thích nghe cái chuyện đau khổ đâu. Có một cái câu gì đây, có một cái bài pháp này gì đây, sĩ đọc nhưng mà quý vị nghe, quý vị không biết quý vị có hiểu không thì đây. Bây giờ cái câu này của trình pháp, cô nói về cái thấy. Cứ nói khi con thấy cái chú lao công ở trong chùa vác một thùng nước rất là nặng đi từ dưới lên cầu thang cho thiền sinh xài, tâm con nói trời ơi chú này lao động vất vả tội nghiệp quá. Đây là cái phản ứng bình thường, phải vậy không? Rồi từ niệm suy nghĩ này một loạt các phiền não, các suy nghĩ khác cũng sanh lên theo làm con chịu đựng không nổi. Con thấy cái chú đó rồi đó, đã có được con suy nghĩ trời ơi tội nghiệp chú quá, chú nhỏ người mà chú vác một cái thùng nước từ dưới đất lên trên này cho mình uống được cái đó, tội nghiệp chú. Rồi bây giờ nó từ đó bắt đầu suy nghĩ trời ơi làm sao mình giúp chú, làm sao mình yêu cầu cái trường thiền phải kiếm người nào bự con hơn cho ông này muốn lùn quá kiểu đó, một sách điều sao cái nọ nước rồi thôi bây giờ mình phải đi bỏ tiền ra mình thuê bắt một hệ thống, nó nghĩ tùm lum tà la đủ thứ chuyện, nghĩ toàn những cái chuyện gì đâu không đâu mà đâu không à. Lần kế khi thấy người lao công, con nhớ lại thầy và tâm quan sát tâm nhìn, đối tượng trở nên mờ, không suy nghĩ nào khởi sanh nữa, phiền não cũng không dấy khởi. Bây giờ ông thầy sư ông dặn nói cô nhớ là trong cái nhìn chỉ có cái nhìn thôi, bây giờ đừng để ý tới chú lao công mà để ý tới cái nhìn của cô. Thì cô nói lần kế khi thấy người lao công lên, con quan sát tâm nhìn mà thôi, đối tượng bây giờ không rõ rệt cho con nữa, nó blur, suy nghĩ không sanh lên và phiền não không dấy khởi. Con tự hỏi phiền não không sanh khởi, suy nghĩ cũng không có thì tốt đấy, nhưng làm sao mình giao tiếp khi mà đối tượng mờ? Anh chị em hiểu câu hỏi không ạ? Cô này cái lần thứ nhất mà khi cô nhìn là cô bắt tục để con suy nghĩ, cô nói rằng đây là chú lao công, chú làm khổ như vậy, chú vang nước mát nước lên cho mình vô vâng đó. Thì cái lần thì nghe thiền sư nói bây giờ cô trong cái nhìn chỉ có nhìn mà thôi, đừng có quan sát tục đế. Thì cô lúc đầu cô làm sao cô áp dụng thì cô nhìn thì cô thấy đối tượng làm như nó không có được rõ nữa, mà khi mà đối tượng không rõ thì cái thấy không rõ suy nghĩ không lên phiền não không lên, nhưng mà rồi làm sao mà sinh hoạt gặp ai mình trong cái nhìn chỉ có cái nhìn thôi, vậy làm sao mình biết là người nào tới, cái khi họ tới họ cho tiền mình mà mình thấy mình mờ mờ mình không biết rồi họ bỏ mình đi chỗ khác phải uống không? Đó, sẽ lấy một ví dụ là cụ thể vậy đó, nghĩa là có những cái người họ tới mà họ muốn giúp đỡ mình, họ làm cái gì đó chứ. Thì cô này cũng nói nếu mà đối tượng mờ suy nghĩ không có phiền não không có là tốt rồi đấy, nhưng mà đối tượng mờ sao sinh hoạt đây? Câu trả lời muốn giao tiếp bạn phải nắm bắt hay để ý tới khái niệm tục đế, bạn không thể nào mà dùng chân đế được, ai người nào làm cái gì đó là tục đế, nhưng đồng thời cũng phải nhận ra tâm đang làm điều này. Nói cách khác, hành giả thấy được sinh hoạt tự nhiên của tâm thì phiền não không sanh lên. Nếu bạn không hiểu điều này mà chỉ để tâm duyên theo những khái niệm tục đế, phiền não sẽ sanh lên. Khi nhìn người lao công thấy đang nhìn và thấy tâm đang suy nghĩ hay đang để ý tới những khái niệm như vậy 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 được như thế thì phiền não sẽ không sanh lên. Không biết quý vị hiểu không? Ông nói này, bây giờ cô thấy không? Cô quan sát được tục đế mà cô quan sát được chân đế. Tục đế là nói về người lao công, chân đế là chỉ trong cái nhìn chỉ có cái nhìn mà thôi. Như vậy thì khi bạn nhìn một cái là tục đế nó tới trước liền. Lúc bây giờ bạn chuyển liền, bạn làm cái sao mà trong cái nhìn chỉ có cái nhìn mà thôi, chỉ thấy mình nhìn, chỉ thấy cảm giác, chỉ thấy tâm suy nghĩ, chỉ thấy tâm phiền não vân 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 vân, thì phiền não nó đứng nó không lên nữa. Như vậy ông nói vậy là cô tu tập chánh bộ này mà cô tách ra làm hai. Khi thì cô chỉ quan sát chân đế mà thôi. Khi thì cô chỉ quan sát tục đế mà thôi. Khi quan sát tục đế phiền não nó lên. Mà còn khi quan sát chân đế cô không sinh hoạt được. Vậy thì bây giờ mình phải combine cả hai cái, vừa chân đế vừa tục đế.